Trân trọng kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Chúng ta sẽ nghe lời Chúa được chép ở trong sách tiên tri Ê-sai, chương thứ 38, từ câu 15 đến câu 20. Tôi còn nói gì? Ngài đã phán cùng tôi, thì Ngài cũng đã làm thành việc này. Trọn đời tôi sẽ ăn ở cách khiêm nhường, vì cớ trong lòng cay đắng. Hỡi Chúa, người ta được sống là nhờ đó, thần linh tôi được sống cũng nhờ đó. Xin Chúa chữa lành tôi, khiến tôi được sống. Này, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được. Những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Duy kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài như tôi làm ngày nay. Kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng cứu tôi, trọn đời chúng tôi sẽ đờn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Sau đây chúng ta sẽ nghe sứ điệp lời con ca tụng. Kính mời mục sư quản nhiệm.
Vì thì giờ đi quá nhanh cho nên là tôi sẽ cố gắng nói nhanh về bài giảng của tôi cho Thánh vui lòng lắng nghe. Chúng ta còn một phần làm chứng nữa. Một thanh niên thích mạo hiểm bị lạc vào trong sa mạc 5 ngày. Đến khi tìm được một căn nhà thì anh ngất xỉu vì mệt, đói và khát. Không ngờ căn nhà đó là căn nhà của một mục sư. Ông mục sư này về hưu. Mục sư đưa thanh niên này vào nhà và chăm sóc, cho ăn, cho ngủ, cho đến khi anh hồi phục để có thể trở về nhà mình. Trước khi anh, sau khi anh hồi phục thì trước khi anh trở về nhà, lúc mà từ giã đó, thì ông mục sư mới trao cho anh một con ngựa của mình để anh làm phương tiện di chuyển từ cái chỗ trong sa mạc để đi đến về nhà đó. Thì ông mục sư này căn dặn anh cách sử dụng con ngựa. Ông nói rằng, mục sư nói rằng muốn con ngựa chạy đó thì anh phải nói cảm ơn Chúa thì con ngựa nó sẽ chạy. Còn muốn con ngựa ngừng đó thì anh phải nói amen. Cảm ơn Chúa ngựa chạy, amen ngựa ngừng. Thì anh này muốn về nhà quá cho nên nghe ông mục sư nói thì anh cứ cho qua chuyện rồi nhảy lên lưng ngựa mà đi. Thì anh nhảy lên ngựa xong anh nói cảm ơn Chúa, con ngựa bắt đầu đi chạy. Thì anh sung sướng nghĩ rằng bây giờ mình đã sắp sửa về nhà cho nên muốn đi nhanh hơn. Anh mới nói là cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ngựa càng chạy càng phi càng nhanh. Phi nhanh đến mức độ anh chợt nhìn lên phía trước thì thấy một thung lũng rất lớn. Thì anh biết là nguy rồi. Nếu ngựa chạy nhanh như vậy mình sẽ rơi vào thung lũng. Thì anh lúc bây giờ hoảng quá, anh lúng túng quá. Anh nói, oh no, oh no, stop, stop. Thì con ngựa không chịu ngừng, vì nó không đúng chữ. Ngựa vẫn tiếp tục chạy nhanh. Rồi trong cơn khủng hoảng đó, anh mới nhớ lại lời mục sư dặn là nếu muốn ngừng thì phải nói amen. Thì nó nói, amen. Con ngựa ngừng lại, mà chỉ cách bờ thung lũng chỉ có chừng vài tấc thôi. Anh thở vào nhẹ nhõm. Ý thức mình vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Anh mở miệng nói cảm ơn Chúa. Bài học của chuyện này là gì? Lắm lúc chúng ta mở miệng tạ ơn Chúa mà tâm trí mình không thực sự tạ ơn Ngài. Giống như chúng ta cảm ơn cảnh sát khi nhận tờ giấy phạt. Nhưng mà đúng ra chúng ta phải cảm tạ Chúa với từ tận đáy lòng của mình mỗi một ngày. Ê-sai đoạn 38 câu 15 câu 20 cho chúng ta thấy hai điểm về kinh nghiệm của vua Ê-sai-chia. Thứ nhất là phước lành Chúa ban, và thứ hai là lời ca tụng Chúa. Theo sách ghi lại, vua Ê-sai-chia lên ngôi lúc 25 tuổi cai trị vương quốc Giu-đa, nhưng đến năm vua được 39 tuổi thì lâm trọng bệnh. Đang lúc đó thì quân đội của đế quốc Assyria bao vây thủ đô Jerusalem. Đức Chúa Trời sai tiên tri Ê-sai đến báo cho vua rằng vua sẽ chết vì căn bệnh này, nên liệu mà sắp đặt hậu sự. Nghe xong, vua xây mặt vào tường, khóc mà cầu nguyện rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng con đã lấy lòng thành thật trọn lành đi trước mặt Chúa và đã làm điều lành trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời bèn sai tiên tri Ê-sai trở lại cho vua biết rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David tổ phụ ngươi phán như vậy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi. Này, ta sẽ thêm cho ngươi 15 tuổi, ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành này khỏi tay vua Assyri và ta sẽ binh vực thành này. Vua Ê-sai-chia được sống thêm 15 năm nữa, và Đức Chúa Trời cũng gây cho quân đội Assyri bị đại bại phải trở về xứ. Và qua biến cố này, vua Ê-sai-chia bày tỏ rằng: Tôi còn nói gì? Ngài đã phán cùng tôi thì Ngài cũng đã làm thành việc này. Trọn đời tôi sang ở cách khiêm nhường vì cớ lòng cay đắng. Hỡi Chúa, người ta được sống là nhờ đó, thần linh tôi được sống cũng nhờ đó. Xin Chúa chữa lành tôi, khiến tôi được sống. Này, sự cay rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Vua Ê-sai-chia được chữa lành khỏi cơn bạo bệnh và được giải cứu khỏi tay quân thù hùng mạnh. Rất là lạ lùng. Đây là hành động của Đức Chúa Trời mà có người không thể giải thích được, chỉ có thể nói rằng trời làm. Thì ông mới trả lời: Thế thì con còn nói gì? Không có nghĩa là con không nói gì thêm được cả, nhưng có nghĩa là con không thể nói hết, con không thể diễn tả hết ơn Ngài đối với con. Cho nên thưa ông bà anh chị, có thể ai đó trong chúng ta không đồng kinh nghiệm như vua Ê-sai-chia được Đức Chúa Trời giải cứu trong một hoàn cảnh tương tự như vậy. Cũng có thể nhiều người trong chúng ta đã được giống như Ê-sai-chia. Nhưng mà chắc chắn ai nấy trong chúng ta đều công nhận rằng mình không thiếu ơn phước của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chữa lành căn bệnh thể xác hoặc căn bệnh tâm linh nào đó của chúng ta. Ngài đã giải quyết những khó khăn và nỗi đau buồn nào đó của chúng ta. Ngài đã ban cho sự bình an và niềm vui trở lại sau biết bao nhiêu ngày dài tăm tối, biết bao nhiêu điều mà Ngài đã ban cho chúng ta. Tuy nhiên, cho tôi nói điều này, hơn những điều vừa kể trong phương diện khác, chúng ta là những người đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài đã yêu chúng ta, nên đằng khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm chúng ta sống với Chúa thế. Đó là ơn phước rất lớn. Có phải chăng cùng tâm tình đó một nhạc sĩ đã viết tác phẩm rằng: Điều này thật sao, chính tôi lại được Chúa yêu. Hay là một nhạc sĩ khác đã viết rằng: Tôi không thể biết vì sao đấng thiên binh thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người như tôi. Nói cách khác, hai nhạc sĩ này cùng biết bao nhiêu người khác cùng chung tiếng với vua Ê-sai-chia rằng: Con còn nói gì trước ơn và quyền giải cứu của Đức Chúa Trời. Đáng lẽ cả đời sống, trong đời sống tôi sống trong đau buồn và cay đắng vì có tội lỗi, bệnh tật, vì có tình thế khủng hoảng đất nước. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã yêu thương tôi, ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài, ban cho tôi cuộc sống khỏe mạnh, tự do. Nếu Đức Chúa Trời đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài, thì tôi biết rằng tôi sẽ được sống. Từ kinh nghiệm này tôi sẽ ăn ở cách khiêm nhường, và kinh nghiệm này sẽ hướng dẫn cả cuộc đời còn lại của tôi. Không khiêm nhường sao được? Khi vua Ê-sai-chia ý thức rất là sâu xa rằng tất cả cuộc đời của mình là bởi hồng ân của Chúa. Cho nên thưa ông bà anh chị, đừng nói đến sự giải cứu bệnh tật và nghịch cảnh của Đức Chúa Trời cho anh dành cho chúng ta, sức khỏe của thể xác, sự an lành, sự đầy đủ vật chất mà chúng ta đang hưởng ở tại đây là từ Đức Chúa Trời ban cho. Thế thì hãy nhớ như vậy mà sống khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt người khác, tiếp tục lòng nương cậy Ngài. Từ câu 18 câu 20 ghi rằng: Nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được. Những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Duy kẻ sống mới tôn vinh Ngài như tôi làm ngày nay. Kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng cứu tôi, trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Nếu vua Ê-sai-chia không được Đức Chúa Trời chữa lành bệnh và giải cứu khỏi tay quân thù, nhưng chết nơi âm phủ trong cơn giận của Ngài, trong tội ác của mình, thì nơi ấy và cái chết ấy làm sao có tiếng ngợi khen được, và làm sao tôn vinh Ngài được? Nơi đó Kinh Thánh gần chỉ có khóc lóc và nghiến răng mà thôi. Nói khác, chỉ người còn sống mới ngợi khen Chúa, Chỉ chúng ta là những người ngồi trong đền thờ này mới có thể tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta không tôn vinh Chúa đang lúc chúng ta còn sống thì chúng ta đợi đến khi nào? Vì thế hôm nay lễ tạ ơn là cơ hội chúng ta bày tỏ lòng tạ ơn Chúa về sự sống Ngài cho, về sự tự do và không khí trong lành Ngài ban cho, về căn nhà và công việc Ngài ban cho, về sức khỏe và dịch vụ y tế tại đây mà Ngài ban cho, niềm vui và những cơ hội du lịch Ngài ban cho, công việc làm và sự trợ cấp và trợ cấp xã hội mà Ngài ban cho chúng ta, về anh chị em trong hội thánh mà Ngài ban cho chúng ta, về ngôi nhà thờ này Ngài ban cho chúng ta, biết bao nhiêu điều. Như lời khuyên được ghi trong phục truyền lời ký đoạn 6 của 6-7, các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi, khá ăn cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Thì bây giờ kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài, để dòng dõi này tiếp đến dòng dõi khác tiếp tục tạ ơn Đức Chúa Trời về ơn và quyền của Ngài trên đời sống của chúng ta. Qua quyển Ân Điển Diệu Kỳ mà ông thân tôi ghi lại về cuộc đời của mình, tôi đọc, tôi biết được và tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu biến đổi cuộc đời của ông, sử dụng ông một cách quá đặc biệt giữa vòng bà con ngoại đạo. Tôi chưa viết một quyển sách nào để lại cho các con tôi về ơn mà Ngài ban cho tôi, nhưng mà tôi tin rằng qua đời sống và chức vụ của tôi, hai con tôi không thể nào không tạ ơn Đức Chúa Trời được. Vì điều Ngài đã làm cho cuộc đời tôi quá rõ ràng. Thật Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ làm ơn đến ngàn đời cho kẻ yêu mến Ngài. Và qua kinh nghiệm, vua Si-chi quả quyết Đức Giê-hô-va là đấng cứu tôi, nghĩa là Ngài cam kết cứu tôi, hoặc Ngài sẽ thực hiện mọi sự để cứu tôi. Đang khi âm phủ, nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, còn chúng con sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Câu 15 đề cập đến tôi tôn vinh Chúa. Câu 19 đề cập đến cha cho con cái mình biết để tôn vinh Chúa. Câu 20 đến chúng con sẽ tôn vinh Chúa, nghĩa là từ cá nhân đến cả gia đình sẽ tôn vinh Chúa. Và vì Ê-xê-chia là vua nên kinh nghiệm này của Ê-xê-chia không phải chỉ là kinh nghiệm cá nhân, nhưng mà kinh nghiệm này nó ảnh hưởng cả đất nước, để đất nước ca tụng Ngài, bước đi một cách khiêm nhường trước mặt Ngài. Và cũng thế ấy, kinh nghiệm của chúng ta về sự chữa lành, sự giải cứu Đức Trời chắc chắn sẽ ảnh hưởng những người khác, ảnh hưởng gia đình chúng ta, bà con chúng ta, hội thánh chúng ta và những người Việt xung quanh chúng ta. Giống như vua Ê-xê-chia và nhiều người khác, vì đức tin non nớt, chúng ta chỉ thấy bài học về ơn lành của Chúa sau khi mọi nghịch cảnh đã qua rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải bước lên một chỗ cao hơn của đức tin, tức là chúng ta có thể tạ ơn Chúa mỗi một ngày vì những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta và xảy ra cho chúng ta, dầu thuận cảnh hay là nghịch cảnh, mà không đợi đến mọi sự đã xong rồi. Một số con dân của Chúa giống như thanh thiếu niên ngày nay đó, mở cửa tủ lạnh ra, thức ăn đầy trong đó hết, nhưng mà lại mở miệng nói chẳng có gì ăn cả. Mở tủ quần áo ra, đầy cứng hết cả quần áo mà lắc đầu không biết mặc cái gì, không có gì mặc hết. Đang khi đó một số người khác giống như một em bé trước bữa ăn của gia đình đã mở miệng nói: con cảm ơn mẹ đã nấu ăn, con cảm ơn ba đã đi làm kiếm tiền để mua thức ăn. Rồi em tiếp tục: con cảm ơn người đã chế tạo mọi tiện nghi trong nhà bếp để việc nấu ăn của mẹ được dễ dàng. Con cảm ơn những người đã trồng lúa gạo và cung cấp thức ăn đến siêu thị để gia đình mình mua đến ăn. Con cảm ơn chủ của ba đã chung cấp cho ba một công việc làm để ba có tiền và ba nuôi gia đình. Và con cảm ơn người đã chế tạo ra chiếc xe hơi để ba lái đi xe đi làm cho nó gọn. Từng ngừng một chút, em nói là: ủa, không biết con còn quên ai nữa không ha? Thì người chị mới nói rằng: còn Đức Chúa Trời, em quên Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn rất là nhiều người mỗi một ngày, nhưng mà lắm lúc chúng ta quên cảm ơn Đức Trời là đấng ban cho tất cả. Dường như chúng ta quá dè dặt để mở miệng tạ ơn Chúa, kể cả trong lễ tạ ơn. Nhưng đúng ra mọi sự chúng ta có, dầu nhỏ hay lớn, bình thường hay lạ lùng, đều đến từ Đức Chúa Trời. Vì thế hãy sống với tâm tình của vua Ê-xê-chia rằng: duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài như tôi làm ngày nay. Xin Chúa dùng lời Ngài nhắc nhở chúng ta để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua mọi cách. Chúng ta biết cầu nguyện. Kính lạy Chúa rất yêu dấu của chúng con, cảm tạ ơn Chúa chúng con dành được một ngày đặc biệt để mỗi người chúng con bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì những ơn lành là Ngài ban cho chúng con, gia đình chúng con và hội thánh chúng con. Nguyện xin Chúa đẹp lòng về những lời tạ ơn của chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.